Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Minh Anh, Phan Minh, Chi Phương và Thúy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Hai, 11 tháng 3, 2024. Đức chỉ trích Vatican kêu gọi Ukraine dương cờ trắng, đầu hàng Nga. Tây Ban Nha và Liên hiệp châu Âu tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố Madrid cách nay 20 năm. Mỹ và Đức sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Haiti. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, sửa đổi luật tổ chức Hội đồng Nhà nước, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình thâu tóm quyền lực cho đảng hay cho cá nhân. Mục theo dòng thời sự, chiến dịch truyền thông khổng lồ của Điện Kremlin với các bộ phim ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Đức bà Annalena Baerbock ngày hôm qua đã chỉ trích gay gắt giáo hoàng Francisco sau khi nhà lãnh đạo giáo hội công giáo kêu gọi Ukraine dương cờ trắng chấp nhận thương lượng với Nga nhằm tìm cách chấm dứt chiến tranh. Chính quyền Kiev cũng lên án mạnh mẽ lập trường của giáo hoàng. Phan Minh cho biết cụ thể.
AFP cho hay, trên kênh truyền hình Đức ARD, Ngoại trưởng Annalena Baerbock khẳng định bà không thể hiểu nổi lập trường của giáo hoàng. Nói về trẻ em Ukraine đang gánh chịu bao đau khổ vì chiến tranh, bà Baerbock chất vấn xin trích. Tôi tự hỏi, giáo hoàng đang ở đâu? Giáo hoàng ắt phải biết về những điều này. Lãnh đạo ngoại giao Đức giải thích, nếu Ukraine và các đồng minh không thể hiện sức mạnh vào lúc này thì sẽ không thể có hòa bình. Đồng thời nhấn mạnh, chúng ta phải sát cánh với Ukraine và làm mọi cách để bảo đảm quốc gia này có thể tự vệ. Về phía Ukraine, Ngoại trưởng Mitro Kuliba trong một tin nhắn trên mạng X khẳng định xin trích. Quốc kỳ của Ukraine mang hai màu là màu vàng và màu xanh. Chính vì lá cờ này mà chúng tôi sống, hy sinh và chiến thắng. Chúng tôi sẽ không bao giờ treo những lá cờ khác. Lãnh đạo ngoại giao Ukraine cũng nhắc lại bài học lịch sử. Khi nói đến cờ trắng, chúng ta biết rõ chiến lược của Vatican trong nửa đầu thế kỷ 20. Tôi kêu gọi Vatican tránh lặp lại những sai lầm trong lịch sử và ủng hộ Ukraine cũng như người dân nước này trong cuộc tranh đấu vì sự tồn vong của Ukraine. Phát biểu của Ngoại trưởng Ukraine ngụ ý nhắc đến quan hệ của giáo hội với chế độ Đức Quốc xã trong thời kỳ đệ nhị thế chiến. Trong bài phát biểu hàng ngày qua video hôm qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh xin trích, những kẻ sát nhân và đao phủ Nga không thể tiến sâu hơn vào châu Âu chỉ vì họ bị người Ukraine đẩy lùi với vũ khí trên tay và dưới lá cờ xanh vàng của Ukraine. Trong buổi trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình công Thụy Sĩ RTS, được thu hình đầu tháng 2 và được phát hôm thứ Bảy mùng 9 tháng 3, giáo hoàng Francisco kêu gọi chính quyền Ukraine đừng hổ thẹn khi chấp nhận thương thuyết trong bối cảnh tình hình đang trở nên tồi tệ hơn. Theo AFP, ngay trong tối mùng 9 tháng 3, Vatican đã ra một thông cáo giải thích hình ảnh dương cờ trắng mà giáo hoàng đưa ra không phải là để khuyến khích Ukraine đầu hàng, mà là dũng cảm chấp nhận đình chiến để thương lượng tìm giải pháp cho hòa bình.
Vẫn liên quan đến Ukraine, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm ngày hôm nay cho biết là nhập khẩu vũ khí của châu Âu đã tăng gần gấp đôi trong 5 năm qua, một phần do chiến tranh Ukraine. Trong khi đó, xuất khẩu vũ khí của Nga giảm một nửa.
Theo báo cáo của SIPRI được AFP trích dẫn, nhập khẩu vũ khí của châu Âu đã tăng 94% trong giai đoạn 2019-2023 so với giai đoạn 5 năm trước đó. Ukraine đã trở thành quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn thứ tư thế giới sau khi nhận được viện trợ quân sự từ ít nhất 30 quốc gia kể từ tháng 2 năm 2022, trong khi Pháp thế chân Nga trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ nhì thế giới sau Hoa Kỳ. Ngoài Ukraine, các quốc gia châu Âu khác cũng tăng cường nhập khẩu vũ khí, đa phần là của Mỹ. Trong giai đoạn 2019-2023, 55% lượng vũ khí châu Âu nhập khẩu là của Mỹ, so với 35% trong giai đoạn 2014-2018. Việc nhập khẩu ồ ạt vũ khí của Mỹ cho thấy nhiều quốc gia châu Âu muốn nhanh chóng nhận được vũ khí có sẵn, thay vì tự sản xuất và phát triển các hệ thống mới. Trong khi đó, xuất khẩu vũ khí của Nga đã giảm 53% trong giai đoạn 2029-2023 so với 5 năm trước đó. Moscow chỉ xuất khẩu vũ khí sang 12 quốc gia vào năm 2023 so với 31 quốc gia vào năm 2019. Nhà nghiên cứu Katarina Jokic của SIPRI cho biết thêm là khách hàng mua vũ khí lớn nhất của Nga là Trung Quốc, đang có những thay đổi lớn về chính sách vũ khí. Vốn mua rất nhiều vũ khí của Moscow, Bắc Kinh giờ đây có xu hướng tự sản xuất vũ khí trong nước.
Về xung đột Cận Đông, các nỗ lực đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza trước kỳ Ramadan của người Hồi giáo khởi sự từ đầu tháng 3 tại Cairo, Ai Cập, rút cục đã không đạt kết quả. Chiến sự tiếp diễn ngày hôm nay, 11 tháng 3, ngày đầu tiên của kỳ Ramadan.
Hôm qua mùng 10 tháng 3, một nguồn tin cho AFP biết các nỗ lực ngoại giao sẽ chỉ tăng tốc sau 10 hôm nữa, với hy vọng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn vào giữa kỳ Ramadan. Hoa Kỳ lo ngại trong tháng Ramadan của người Hồi giáo, nếu chiến sự tiếp diễn, tình hình sẽ trở nên rất nguy hiểm, đặc biệt ở khu vực Đông Jerusalem, thánh địa thứ ba của đạo Hồi. Hôm thứ Bảy mùng 9 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden tỏ ra cứng rắn hơn với Thủ tướng Israel Netanyahu. Trả lời phỏng vấn đài MSNBC, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh là hành động của Thủ tướng Netanyahu gây tổn hại cho Israel nhiều hơn là có lợi. Đàm phán giữa Israel và tổ chức Hamas qua ba trung gian Mỹ, Ai Cập và Qatar đang dậm chân tại chỗ. Theo AFP, lập trường của hai bên vẫn còn rất xa cách. Hamas yêu cầu chấm dứt chiến tranh, quân đội Israel rút khỏi Gaza trước khi chấp nhận trao trả tất cả con tin. Về phần mình, Israel đòi Hamas cung cấp danh sách chính xác các con tin còn sống, trong khi Hamas khẳng định không thể cho biết ai còn sống và ai đã chết trong số các con tin. Về tình hình cứu trợ cho người dân Gaza theo AFP, một chuyến tàu của tổ chức phi chính phủ Tây Ban Nha Open Arms chở 200 tấn lương thực chuẩn bị rời đảo Sheep, quốc gia Liên Âu gần nhất với Gaza, trong khuôn khổ hành lang nhân đạo do Liên Âu thiết lập. Tuy nhiên, theo Liên Hợp Quốc, vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo bằng đường biển và đường không cho Gaza sẽ không thể nào thay thế được các tuyến đường bộ, bởi nạn đói đang đe dọa toàn bộ dân cư giải Gaza, bị Israel phong tỏa hoàn toàn từ ngày 9 tháng 10 năm ngoái.
Nhìn sang châu Mỹ, vào lúc thủ đô Port-au-Prince ở Haiti vẫn chìm sâu trong bạo lực với những cuộc đụng độ giữa cảnh sát và các băng đảng, yêu cầu Thủ tướng Ariel Henry phải từ chức, Hoa Kỳ ngày hôm qua tuyên bố đã sơ tán một phần nhân viên đại sứ quán khỏi nước này. Từ New York, thông tin viên Lubna Anaki tường trình.
L'opération a eu lieu en pleine nuit à la demande du département d'État.
Chiến dịch được thực hiện vào lúc nửa đêm theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Trực thăng của quân đội Mỹ đã sơ tán các nhân viên không thiết yếu khỏi Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Port-au-Prince. Theo thông cáo của quân đội Mỹ, chiến dịch này nằm trong khuôn khổ các hoạt động tăng cường an ninh cho Đại sứ quán. Thông cáo nêu rõ, Đại sứ quán vẫn mở cửa và hoạt động, nhưng hệ thống an ninh ở xung quanh đã được siết chặt. Cuộc sơ tán này diễn ra sau khi Washington cách đây vài ngày kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi Haiti trong bối cảnh Port-au-Prince đang là nơi diễn ra những cuộc đụng độ giữa cảnh sát và các băng đảng vũ trang, yêu cầu ông Ariel Henry phải từ chức. Thủ tướng Haiti hiện vẫn bị mắc kẹt ở nước ngoài. Washington gần đây cho biết rất quan ngại về tình hình ở Haiti, nhưng loại trừ khả năng triển khai quân đội vào lúc này.
Lubnana, New York, RFI.
Thì nối gót Washington, Berlin cũng quyết định rút các nhân viên ngoại giao khỏi nước này. Tổ chức Cộng đồng Caribe đã mời các đại diện của Hoa Kỳ, Pháp, Canada và Liên Hợp Quốc đến dự cuộc họp khẩn ở Jamaica để thảo luận về tình hình Haiti. Tây Ban Nha nói riêng và Liên Hiệp Châu Âu nói chung ngày hôm nay tưởng niệm các nạn nhân của vụ đánh bom khủng bố diễn ra cách đây đúng 20 năm tại Madrid. Vụ khủng bố do tổ chức Al-Qaeda của Osama Bin Laden thực hiện đánh dấu sự khởi đầu của các cuộc tấn công hàng loạt khủng bố Hồi giáo ở châu Âu. Ngày hôm nay 11 tháng 3 cũng trở thành ngày tưởng niệm các nạn nhân của khủng bố tại châu Âu.
Theo AFP, buổi lễ tưởng niệm 193 nạn nhân thuộc 17 quốc gia do Ủy ban châu Âu tổ chức dưới sự chủ trì của Quốc vương Philippe Đệ Lục và Hoàng hậu Leticia bắt đầu lúc 12h15 giờ địa phương tại phòng trưng bày Bộ sưu tập Hoàng gia, một bảo tàng nằm gần Hoàng cung ở Madrid. Cách đây đúng 20 năm, ngày 11 tháng 3 2004, khoảng 7 rưỡi sáng vào giờ cao điểm, 10 quả bom đã phát nổ trong khoảng vài phút trên 4 tàu ở nhà ga Atocha nằm ở trung tâm Madrid. Thủ đô Tây Ban Nha ngay lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn. Vụ khủng bố được gọi Tây Ban Nha là 11M xảy ra trong bối cảnh tình hình chính trị trong nước rất căng thẳng, 3 ngày trước cuộc bầu cử quốc hội. Một năm trước đó, chính quyền Madrid đã quyết định hậu thuẫn Washington và điều quân tham gia cuộc chiến ở Iraq, bất chấp sự phản đối của dư luận Tây Ban Nha. Trong nhiều thập kỷ trước đó, Tây Ban Nha cũng thường xuyên đối mặt với các vụ tấn công khủng bố đẫm máu của nhóm ly khai xứ Basque, nhưng chưa bao giờ trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công quy mô như thế này.
Liên quan đến Việt Nam, theo hãng tin Anh Reuters hôm nay, hàng chục công ty Hoa Kỳ sẽ họp với Hải bộ Công an và Quốc phòng Việt Nam vào ngày 18 tháng 3 tới để bàn về việc cung cấp các thiết bị cho ngành cảnh sát Việt Nam.
Ông Vũ Tú Thành, đại diện Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN USABC, cơ sở vận động tổ chức sự kiện, cho biết các thỏa thuận không mang tính ràng buộc có thể sẽ được ký kết bên lề cuộc họp này. Các công ty Hoa Kỳ có thể cung cấp cho phía Việt Nam các công nghệ phát hiện và ngăn chặn tội phạm, phân tích dữ liệu, máy bay trực thăng, dịch vụ hàng không và an ninh mạng. Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN, thành lập từ năm 1984, hiện do cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Chet Oshis đứng đầu, có sứ mạng thúc đẩy quan hệ giữa các doanh nghiệp hàng đầu nước Mỹ và các nước ASEAN. Theo đại diện của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN US ABC, là bên chịu trách nhiệm trực tiếp ký kết thỏa thuận với Bộ Công an Việt Nam. Ông Vũ Tú Thành cũng cho biết là trong những năm qua, đã có một số thỏa thuận tương tự được ký kết với các bộ khác của Việt Nam. Hồi tháng 6 năm 2022, Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn việc thành lập một đơn vị cảnh sát cơ động chống tội phạm, khủng bố và bạo loạn. Đơn vị này cần được bổ sung trang thiết bị, bao gồm cả máy bay trực thăng. Theo Reuters, giới chức Mỹ đã tuyên bố Washington sẵn sàng tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong các hoạt động phòng thủ, đặc biệt là ở Biển Đông, để đối phó với các mối đe dọa từ Trung Quốc. Tuy nhiên, hỗ trợ cho cảnh sát có thể là vấn đề gây tranh cãi. Thông báo mới nhất của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về nhân quyền ở Việt Nam công bố năm ngoái cho biết nhiều báo cáo đáng tin cậy cho thấy các nhân viên an ninh đã có nhiều hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.
Trong lĩnh vực điện ảnh, bộ phim Oppenheimer được vinh danh với 7 tượng vàng. Đứng đầu có danh sách đề cử Oppenheimer, bộ phim của đạo diễn người Mỹ gốc Anh Christopher Nolan, phác họa chân dung cha đẻ bom nguyên tử. Ngày hôm qua đã được trao giải Oscar cho bộ phim xuất sắc nhất cùng với 6 giải thưởng khác. Nữ đạo diễn người Pháp Justine Triet ra về với tượng vàng Oscar kịch bản phim độc đáo nhất cho bộ phim Anatomy d'une chute, tạm dịch là Kỳ án trên đồi tuyết. Từ Hollywood, thông tin viên Loic Piala tường thuật.
And the Oscar goes to Anatomy of a Fall.
Bản nhạc trong phim đồng hành cùng Justine Triet và Arthur Harari bước lên sân khấu. Khán giả Mỹ rất thích ca khúc nhạc nền của nhạc sĩ rap 50 Cent. Họ cũng yêu thích kịch bản phim Kỳ án trên đồi tuyết từng đoạt giải Quả Cầu Vàng. Nữ đạo diễn Justine Triet phát biểu, sự phong phú của điện ảnh là điều mà tôi luôn thiết tha. Tôi rất mê những tác phẩm đồ sộ, nhưng tôi cũng rất yêu thích những phim có quy mô nhỏ. Thật tuyệt vời khi thấy tại lễ trao giải Oscar chúng ta thật sự coi trọng những bộ phim như thế. Nhưng bộ phim thắng lớn trong đêm trao giải chính là Oppenheimer. 7 giải thưởng trong đó có giải phim hay nhất và đạo diễn xuất sắc nhất đã được Steven Spielberg trao cho Christopher Nolan như một sự chuyển tiếp thế hệ từ một nhà điện ảnh lớn này sang một nhà điện ảnh lớn khác. Đạo diễn Christopher Nolan nói, nền điện ảnh chỉ mới hơn 100 tuổi một chút. Hãy tưởng tượng là quý vị thấy đại mình sau 100 năm hội họa hay kịch nghệ. Không biết là cuộc phiêu lưu thú vị này sẽ dẫn chúng ta đến đâu. Nhưng việc ban giám khảo giải Oscar đánh giá cao vai trò của tôi trong chuyện này thật là một điều có ý nghĩa quan trọng đối với tôi. Xin cảm ơn ban giám khảo. Emma Stone rất xúc động. Chỉ mới 35 tuổi đã giành được chiếc tượng vàng thứ hai cho nữ diễn viên chính xuất sắc trong bộ phim Poor Things. Barbie, bộ phim ra rạp thành công nhất trong năm 2023, kém tỏa sáng hơn tại giải Oscar, nhưng màn trình diễn ca khúc I'm Just Ken do ca sĩ Ryan Gosling trình bày đã làm cho không khí đêm trao giải thật sôi động. Nhưng chính bài hát What Was I Made For của Billie Eilish, một bài hát khác của phim, đã giành được tượng vàng Oscar.
Trong lĩnh vực khí hậu môi trường tại Ấn Độ, Bangalore, thủ phủ bang Karnataka ở miền Nam, hiện đang đối mặt với khủng hoảng nước chưa từng có. Do mưa ít, mạch nước ngầm tại thành phố lớn này đang bị cạn và toàn bộ cư dân phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nước. Nhiều chuyên gia chỉ trích mô hình phát triển thiếu kiểm soát Silicon Valley của Ấn Độ hiện đang bên bờ vực thẳm. Từ Bangalore, thông tin viên Kombasai tường thuật.
Le quartier de Whitefield accueille de grands parcs informatiques et une population aisée. C'est pourtant dans ces résidences.
Khu phố Whitefield là nơi tập trung các hãng công nghệ thông tin lớn và dân cư giàu có. Tuy nhiên, chính tại những khu nhà có bể bơi mới được xây gần đây mà khủng hoảng nước đã xảy ra đầu tiên. Prasad, một cư dân cho biết xin trích: các giếng nước mà chúng tôi vẫn dùng nay hoàn toàn khô cạn. Hiện giờ, chúng tôi phụ thuộc 100% vào các xe bồn tư nhân bán lại nước được bơm ở những nơi xa hơn. Tại đây có khoảng 230 căn hộ. Chúng tôi cần đến 120.000 lít nước mỗi ngày. Trong thành phố này, giá của những bồn chở nước là từ 10 đến 20, thậm chí lên đến 30 euro, vào lúc mà hơn một nửa số giếng nước đã bị cạn. Vì vậy, mọi người phải thay đổi thói quen của mình, như một cư dân khác đang rửa xe ô tô của mình mà không dùng nước. Người này giải thích xin trích: đây là một khủng hoảng chưa từng có đối với chúng tôi. Ban quản lý chung cư vừa cho chúng tôi hay là kể từ nay, nước sẽ bị cúp từ 10 giờ sáng cho đến đêm. Năm nay, nhiều nơi ở miền Nam Ấn Độ có lượng mưa ít hơn 40%. Zibi Jamal thuộc tổ chức phi chính phủ Whitefield Rising lên án một sự tăng trưởng không có kế hoạch của Bangalore. Anh nói xin trích: họ bê tông hóa các nền đất mà không xây dựng đủ hệ thống thoát nước. các đường ống dẫn nước và hệ thống thu hồi nước. Kết quả là mọi người giờ phải quay sang các nhà cung cấp tư nhân hay tự đào giếng để tự lấy nước. Con số 280 hồ từng là niềm tự hào của Bangalore trong thế kỷ 20, giờ thì chỉ còn khoảng hơn một chục hồ mà thôi.
Kumbastan, Bangalore, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Chính quyền Seoul hôm nay thông báo khởi động các thủ tục thu hồi giấy phép hành nghề của 4.900 bác sĩ mới vào nghề đã từ chức và đình công phản đối những cải cách liên quan đến việc đào tạo y bác sĩ của chính phủ, gây ra sự hỗn loạn trong ngành y nước này. Cuộc đình công bắt đầu từ ngày 20 tháng 2 với gần 12.000 bác sĩ tham gia, đã khiến chính quyền Seoul phải huy động quân y và chính phủ tiêu tốn hàng triệu đô la để xoa dịu tình hình. Chun Byung-wang, một quan chức cấp cao của Bộ Y tế Hàn Quốc, cho biết chính phủ sẽ xem xét tình hình và bảo vệ các bác sĩ thực tập sinh nếu họ quay trở lại làm việc trước khi các thủ tục hành chính hoàn tất, và khẳng định các bác sĩ quay trở lại làm việc ngay sẽ không phải chịu hình phạt nào.
NATO chính thức có thêm thành viên thứ 32. Hôm nay cờ Thụy Điển đã được kéo tại Bruxelles, trụ sở của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, chính thức công nhận quốc gia Bắc Âu là thành viên của khối sau một hành trình dài nhiều khó khăn để gia nhập. Tổng thư ký của NATO tuyên bố với việc có thêm Thụy Điển, khối lớn mạnh hơn và cánh cổng của khối vẫn mở rộng, đồng thời cho thấy Tổng thống Nga đã thất bại trong việc muốn thu hẹp liên minh quân sự, tăng cường kiểm soát các nước láng giềng.
Nga bổ nhiệm chỉ huy hải quân mới. Theo truyền thông Nga hôm Chủ nhật, Đô đốc Alexander Moiseev đã được bổ nhiệm làm quyền tư lệnh hải quân Nga thay Nikolai Yevmenyov đã bị cách chức. Trả lời giới báo chí về câu hỏi này, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov không phủ nhận, nhưng không bình luận gì thêm khi viện dẫn có những sắc lệnh thuộc diện bí mật. Sẽ cắt viện trợ Ukraine nếu đắc cử, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán hôm qua trên kênh truyền hình khẳng định cựu Tổng thống Mỹ sẽ không mang một xu nào cho chiến tranh giữa Ukraine và Nga, và như vậy chiến tranh sẽ chấm dứt.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là sửa đổi luật tổ chức Hội đồng Nhà nước, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình thâu tóm quyền lực cho Đảng hay cho cá nhân. Chuyên mục do Minh Anh thực hiện.
Hôm nay, Quốc hội Trung Quốc bế mạc phiên họp thường niên với việc thông qua luật tổ chức Hội đồng Nhà nước sửa đổi. Theo giới quan sát, điều này cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tăng cường kiểm soát cơ quan hành pháp, hay đúng hơn là ông Tập Cận Bình đã thành công trong việc thâu tóm quyền lực. Phiên họp bế mạc năm nay thiếu một cuộc họp báo kết thúc thường lệ của Thủ tướng, nhân vật số 2 của Đảng Cộng sản. Bắt đầu từ năm 1988, cuộc họp báo này là dịp duy nhất để các nhà báo có thể chất vấn trực tiếp một nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc. Theo hãng tin Mỹ AP, việc hủy bỏ cuộc họp báo sau 3 thập kỷ tồn tại cho thấy vị thế tương đối yếu kém của Thủ tướng Lý Cường, trong khi những người tiền nhiệm của ông đóng vai trò lớn hơn nhiều trong việc lãnh đạo các chính sách kinh tế quan trọng như hiện đại hóa các công ty nhà nước, đối phó với các khủng hoảng kinh tế và cải cách lĩnh vực nhà ở, v.v. Không những thế, trong ngày kết thúc kỳ họp, gần 3.000 đại biểu quốc hội đã thông qua luật tổ chức Hội đồng Nhà nước sửa đổi với 2.883 phiếu thuận, 8 phiếu chống và 9 phiếu trắng, yêu cầu chính phủ Trung Quốc phải tuân theo tầm nhìn của ông Tập Cận Bình. Ông Neil Thomas, một nhà nghiên cứu chính trị Trung Quốc thuộc Viện Chính sách Xã hội Châu Á, trả lời hãng tin Mỹ AP bằng thư điện tử nhắc lại rằng, những nhà lãnh đạo đảng điều hành Hội đồng Nhà nước từng có nhiều quyền tự do hơn trong việc thiết lập chính sách kinh tế. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1982, Trung Quốc cho sửa đổi luật tổ chức Hội đồng Nhà nước. Biện pháp mới nhất này trong số các chính sách được ban hành những năm gần đây đã làm xói mòn dần quyền hành pháp của Hội đồng Nhà nước. Sự việc khẳng định việc tiếp tục xu thế chuyển giao nhiều quyền lực hơn từ nhà nước vào tay đảng, buộc chính phủ phải thực hiện đầy đủ các chỉ thị từ đảng. Trả lời hãng tin Reuters của Anh, ông Thomas Kellogg, giáo sư luật châu Á tại Đại học Georgetown ở Washington nhận định, đây là một dấu hiệu cho thấy đảng vừa tăng cường kiểm soát công khai đối với các cơ quan nhà nước, vừa tự coi là bên chịu trách nhiệm. Theo ông xin trích, chính trị nắm quyền chỉ huy và tất cả các cán bộ đảng cũng như quan chức chính phủ hơn bao giờ hết phải chú ý đến các mệnh lệnh và chỉ thị của đảng như là kim chỉ nam chính cho việc ra quyết định hàng ngày. Các phát ngôn gần đây tại Trung Quốc cũng thường xuyên nhắc lại rằng hệ tư tưởng chủ đạo của đảng bao gồm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông và đỉnh cao là triết lý Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Có thể nói, ông Tập Cận Bình đã thành công một cách đáng kinh ngạc trong việc củng cố quyền lực cá nhân trong đảng, trở thành người ra quyết định trong tất cả các chính sách. từ phát triển công nghệ, kinh tế, văn hóa, giáo dục cho đến quản lý doanh nghiệp và lập kế hoạch kinh tế. Tuy nhiên, trong thư trả lời AP, ông Neil Thomas lưu ý, việc tập trung với nhiều quyền lực tuy có thể giúp ông Tập cải thiện tính hiệu quả của chính quyền trung ương, nhưng có nhiều rủi ro làm lu mờ các lợi ích do cái giá phải trả cho việc ngăn chặn thảo luận chính trị, không khuyến khích sự đổi mới ở địa phương và cho những thay đổi chính sách đột ngột hơn. Ông Alfred Wu, chuyên gia về quản trị Trung Quốc, Trường Đại học Quốc gia Singapore, cũng có cùng nhận định khi cho rằng việc sửa đổi này đã thể chế hóa những thay đổi đã được thực hiện trước đó, khiến việc đảo ngược chúng sẽ trở nên khó khăn hơn. Nhà nghiên cứu này ví, kỳ họp quốc hội năm nay như là một màn độc diễn, thể hiện quyết tâm của ông Tập Cận Bình trong việc tạo ra một hệ thống, trong đó đảng lãnh đạo về chính sách, giảm bớt vai trò của hội đồng nhà nước và cơ quan lập pháp.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Hợp tác hàng hải Úc-Việt ở Biển Đông không phô trương như với Philippines. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales ở Canberra, nước Úc. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Chiến dịch truyền thông khổng lồ của Điện Kremlin với các bộ phim ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, chuyên mục do Chi Phương biên soạn.
Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra vào cuối tuần này, Vladimir Putin đã tài trợ một chiến dịch truyền thông khổng lồ nhằm định hướng dư luận, thúc đẩy cử tri đi bỏ phiếu cho ông, thông qua những bộ phim do nhà nước đặt hàng với nội dung tuyên truyền về chủ nghĩa dân tộc ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Điện Kremlin ở Ukraine.
Tuần báo Pháp L'Express liệt kê ra các bộ phim do nhà nước Nga đặt hàng như phim Hành khách kể về một nhà văn nổi tiếng ở Moscow Nikolai Rebinin lang thang qua các chiến hào để tìm kiếm người anh trai đi lính và mất tích ở Donbass vào mùa hè năm 2015. Tại những vùng chiếm đóng, bộ phim miêu tả cảnh những người lính Nga sống hòa thuận với những người Ukraine nói tiếng Nga nhưng lại bị quấy rối bởi quân đội Ukraine tàn nhẫn và khát máu. Nhà văn được hình tượng hóa thành vị anh hùng, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầm súng chiến đấu. Phim dự kiến sẽ được phát hành tại tất cả các rạp ở Nga vào ngày 15 tháng 3, đúng ngày bắt đầu bầu cử Tổng thống.
Đây chỉ là một trong những bộ phim về những câu chuyện thời chiến đã tràn ngập khắp các rạp tại Nga suốt 6 tháng qua. Nhiều bộ phim tập trung vào chiến dịch quân sự đặc biệt của Điện Kremlin ở Ukraine, trong đó có phim Nhân chứng được quay tại Donbass, theo chân một nhạc sĩ người Bỉ đi lưu diễn ở Ukraine và sau đó bị bắt làm tù binh. Đứng sau song sắt nhà tù, ông trở thành nhân chứng chứng kiến tội ác của bọn phát xít Ukraine. Trong phim, quân đội Ukraine được mô tả với những hành động dã man như hiếp dâm hay giết những người già ngay giữa đường phố. Sau khi trốn thoát, nhạc sĩ này đã ra làm chứng trên một kênh truyền hình Mỹ để đưa sự thật ra trước ánh sáng. Theo L'Express, các bộ phim trên là do nhà nước Nga đặt hàng và tài trợ, bảo đảm 100% là phù hợp với tư tưởng của Điện Kremlin, thể hiện sự dũng cảm của những người lính Nga trước một phương Tây hủ hóa. Những tài liệu nội bộ của Điện Kremlin bị rò rỉ vào cuối tháng 2 vừa qua nhờ công của nhà báo Estonia được Nhật báo Anh The Guardian trích dẫn, chỉ ra rằng việc thực hiện các bộ phim tuyên truyền là một phần trong chiến dịch văn hóa đặc biệt nhằm thúc đẩy lòng yêu nước trước kỳ bầu cử Tổng thống Nga từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3. Tài liệu chỉ ra rằng chính quyền Nga đã bơm hàng trăm tỷ rúp vào các mạng lưới tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp nhằm tạo ra các nội dung tuyên truyền của các bộ phim hay các kênh Telegram, các lễ hội cho giới trẻ và thành lập các phương tiện truyền thông tại những vùng chiếm đóng ở Ukraine. Hồ sơ bị rò rỉ được The Guardian trích dẫn mô tả như sau. Xin trích. Thông qua số phận các anh hùng, các tác giả cho thấy việc đánh mất bản sắc dân tộc, đánh mất nền độc lập đã dẫn đến một bi kịch lớn lao như thế nào đối với con người. Hết lời dẫn.
Ngoài ra, còn có các bộ phim tuyên truyền, thể loại viễn tưởng ít bạo lực hơn, nhưng lại đạt được thành công hơn. Những phim này tôn vinh các giá trị truyền thống của nước Nga và sự vĩ đại của Nga. Ví dụ như phim hài với tự dịch sang tiếng Pháp là Au gré de l'humeur du brochet thu về 8,5 triệu lượt khán giả vào năm ngoái, nói về một câu chuyện mà nhiều người Nga biết. Cá hổ Baikal có sức mạnh siêu nhiên, đã cứu người đồng hành, cứu vương quốc của một sa hoàng Nga bị người Anh đe dọa. Bộ phim nhiều tập Slova Patsana thì nói về những cuộc sống bấp bênh, về các cuộc chiến băng đảng ở Kazan, thủ đô Cộng hòa Tatarstan, trong những năm 1980. Bộ phim có thể được coi là phương tiện giúp nhân cao nhận thức về sự phát triển rõ rệt của Nga từ khi Liên Xô tan rã.
hay một bộ phim khác được nhà nước Nga tài trợ, kể về nhân vật Danila, một người lính Nga gia nhập một công ty quân sự tư nhân mà ai cũng nghĩ ngay đến là tập đoàn Wagner. Danila đã tham gia cuộc chiến ở Mariupol, bạn gái của anh là Alisa, có tư tưởng phản chiến, đã đến vùng chiến sự để tìm bạn trai. Phim được quay tại Mariupol vào năm ngoái, dù những tòa nhà bị phá hủy bởi cuộc tấn công của Nga, khiến hàng ngàn người thiệt mạng. Các tập phim đầu tiên đã được phát sóng trên kênh Channel One của Nga vào ngày 23 tháng 2, tức là một ngày trước ngày kỷ niệm 2 năm cuộc xâm lược Ukraine. Theo The Guardian, bộ phim trên được thực hiện với sự hỗ trợ của Viện Phát triển Internet, IRI, và là một trong loạt phim được lên kế hoạch cho năm nay để đưa nội dung yêu nước lên truyền hình trước cuộc bầu cử. Viện Phát triển Internet được điều hành bởi Alexei Goreslavsky, một giám đốc truyền thông có liên hệ với Điện Kremlin. Việc bổ nhiệm ông Goreslavsky đã khiến nhiều nhà báo theo xu hướng tự do rời khỏi Nga. Cơ quan này đã được cấp 22 tỷ rúp từ ngân sách nhà nước vào năm 2023, bao gồm 18 tỷ rúp cho các dự án liên quan đến bầu cử. Từ đến năm 2023, IRI đã sản xuất hơn 40% tổng số nội dung phim ảnh tại thị trường Nga. Vào tháng trước, ông Goreslavsky cho biết, xin trích, chúng tôi sở hữu một thị phần nhất định trong thị trường này để truyền đạt một cách khá đơn giản và rõ ràng những gì nhà nước cần. Nhật báo Anh cho rằng, nước Nga dưới thời Putin đã thúc đẩy việc thực hiện các phim tuyên truyền. Ngay sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea bị quốc tế phản đối, Bộ Văn hóa Nga đã tài trợ thực hiện bộ phim Crimea nhằm biện minh cho việc chiếm giữ hòn đảo. Những người thực hiện phim cho biết, chính Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu là người đặt hàng.
Tuy nhiên, vấn đề là các bộ phim như vậy lại không lấp đầy các rạp chiếu phim, đơn cử như phim Nhân chứng, ra mắt vào năm ngoái và thất bại tràn trề, chỉ đạt được 50.000 lượt xem. Các bộ phim khác về chiến tranh có chút tiếng tăm hơn nhưng cũng khó khăn lắm mới đạt được 500.000 lượt xem vì kịch bản kém, dàn dựng cũng kém, theo nhận định của nhà phê bình điện ảnh Anton Dolin, hiện tị nạn ở Latvia được Lespes trích dẫn. Vì sao các bộ phim đó lại không ăn khách? Nhà phê bình văn học Mikhail Kazirev trả lời The Guardian cho rằng những người theo văn hóa Z, quy tụ những người ủng hộ chiến tranh Nga, thiếu những người có tài năng. Trình độ và tính chuyên nghiệp của các nghệ sĩ ở lại và làm việc tại Nga là rất thấp. Người xem có thể cảm nhận được đó là một bộ phim làm theo yêu cầu của nhà nước và không chân thực. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, hàng trăm nhà làm phim, nhà văn, ca sĩ nổi tiếng đã rời khỏi nước. The Guardian so sánh cuộc di cư này với những con tàu chở những nhà trí thức lớn của Nga đi lưu vong vào năm 1922.
Thế nhưng cũng phải kể đến một trường hợp ngoại lệ, đạo diễn Mikhail Loshkin, người Mỹ gốc Nga với lập trường phản chiến, đã chuyển thể xuất sắc thành công cuốn tiểu thuyết Nghệ nhân và Margarita của Mikhail Bulgakov. Chuyện được coi là một trong những thành tựu của văn học thế kỷ 20, mô tả một cách châm biếm thời Liên Xô với những bình luận gay gắt và phê phán thẳng thắn chế độ độc tài Stalin. Vì sao phim lại được cấp phép phát hành vào hồi tháng 1 năm nay? Đó vẫn là điều bí ẩn, vì nội dung của phim mâu thuẫn với đường lối chính thức của Điện Kremlin. Không giống như những câu chuyện chiến tranh, bộ phim này đã nhanh chóng lôi cuốn khán giả, thu về hơn 600 triệu rúp. Chưa không thành công đó, chỉ trong vài ngày, các blogger ủng hộ chính phủ, các nhân vật thân Điện Kremlin trong giới truyền thông bắt đầu đả kích dữ dội đạo diễn Mikhail Loshkin, hiện đang sống tại Los Angeles, để cố làm mất uy tín của bộ phim. Không chỉ qua phim ảnh, các chiến dịch tuyên truyền của Nga còn tràn ngập các kênh truyền hình của nhà nước khắp các mạng xã hội với các nội dung đề cao chủ nghĩa dân tộc và hô hào đi bỏ phiếu là yêu nước và không bầu cho ai khác ngoài Vladimir Putin.
RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fe hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Đức chỉ trích Vatican kêu gọi Ukraine dương cờ trắng đầu hàng Nga. Tây Ban Nha và Liên Âu tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố Madrid cách đây 20 năm. Mỹ và Đức sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Haiti. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, sửa đổi luật tổ chức hội đồng nhà nước, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình thâu tóm quyền lực cho đảng hay cho cá nhân. Mục theo dòng thời sự, chiến dịch truyền thông khổng lồ của Điện Kremlin với các bộ phim ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục Điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, quan hệ giữa Pháp và Đức lung lay vì chiến tranh ở Ukraine, NATO tập trận lớn, dự luật về trợ tử, bạo lực học đường tại Pháp là những chủ đề được quan tâm trên báo chí hôm nay.
các báo đều chú ý đến việc NATO lại tổ chức những cuộc thao dượt quân sự với quy mô lớn, cuộc tập trận Steadfast Defender 24, quan trọng nhất kể từ sau chiến tranh lạnh, huy động 90.000 quân nhân của 32 nước.
Sau 3 thập niên cắt giảm chi tiêu, từ khi bức tường Bạc Lan sụp đổ và Liên Xô tan rã, Liên minh Bắc Đại Tây Dương nay quyết định tăng cường sức mạnh trước sự đe dọa của Putin, lâu nay vẫn tránh nêu danh Nga. Giờ đây NATO không ngần ngại coi Moscow là kẻ thù, mục tiêu của Dragon 24, một trong hai cuộc tập trận chính trên bộ, là di chuyển nhanh chóng từ Tây Âu sang phía biên giới Ba Lan, Belarus để ngăn cản quân địch xâm nhập. Tướng Pyachin nói với Le Monde, hiện Nga tập trung cho Ukraine, nhưng 2-3 năm nữa có thể lấy lại sức mạnh quân sự, cần tranh thủ thời gian này để nâng cao chất lượng. Tờ báo cho biết, cho tới năm 2021, các quan sát viên Nga còn được mời theo dõi các cuộc tập trận của NATO và ngược lại, phương Tây quan sát tập trận Zabat của Nga. Những trao đổi đã chấm dứt vài tháng trước khi Nga xâm lăng Ukraine, nhưng mỗi bên đều cho phi cơ thám sát bên kia trong những lần tập trận.
Về mặt chính trị tại Pháp, Lezeco nhận thấy quan điểm của Elise về Ukraine tiếp tục giúp thay đổi đường lối. Hạ viện Pháp tranh luận vào ngày mai, rồi đến Thượng viện và bỏ phiếu. Đây là dịp để các đảng phái khác nhau bàn bạc về sự mập mờ chiến lược đối với Nga.
Một tuần lễ Ukraine thứ hai mở ra ở Paris, từ khi Tổng thống Macron đánh động với tuyên bố không loại trừ khả năng đưa quân sang Ukraine, Tổng thống Pháp đã phá vỡ điều cấm kỵ căn bản của chiến tranh lạnh. Theo đó, không bao giờ một người lính NATO, liên minh, trong đó ba nước có vũ khí nguyên tử, lại đối mặt với một người lính Xô Viết hoặc là Nga, một cường quốc nguyên tử khác. Tuy tuyên bố này nhanh chóng bị Thủ tướng Đức và Tổng thống Mỹ chỉ trích, nhưng các nước Baltic và Ba Lan lại bày tỏ quan điểm ủng hộ. Litva hôm thứ Sáu nói rằng các đồng minh của Ukraine không nên loại trừ bất kỳ dạng thức ủng hộ nào. Ngoại trưởng Ba Lan khẳng định gửi quân sang Ukraine không phải là điều không thể nghĩ đến. Chính phủ Anh thì nhẹ nhàng nói rằng chưa muốn triển khai quân với số lượng lớn trong tương lai gần.
Trên trang ý kiến của Le Monde, ba nhà phân tích Aurélien Duchesne, Arthur Kenensberg và Romain Lequignou nhấn mạnh, trong khuôn khổ hỗ trợ quân sự cho Ukraine, việc xích lại gần các nước Trung Âu và Đông Âu là hết sức cần thiết.
Theo ba chuyên gia, việc đẩy nhanh viện trợ quân sự và lời kêu gọi của Tổng thống Pháp về một sự đột phá chiến lược không hèn nhát trước Nga, chống lại tư tưởng chủ bại đã gây ấn tượng nơi các nước Đông Âu. Ngược hẳn với thời kỳ đầu cuộc chiến, ông Macron nói không nên sỉ nhục Nga. Sự do dự của Thủ tướng Đức, nhất là không chịu chuyển giao họ tiễn Tourist, cộng với khả năng Donald Trump tái đắc cử, khiến Pháp có vai trò lớn hơn về an ninh châu Âu. Tại Ba Lan, Liên minh thân châu Âu quay lại nắm quyền là cơ hội mà Paris cần nắm lấy. Pháp không thể một mình bảo đảm bước nhảy vọt chiến lược, cũng như đơn độc chuyển sang nền kinh tế chiến tranh. Một trong những chủ đề chính là an toàn năng lượng, nhất là nguyên tử dân sự. Cộng hòa Séc sắp ký với Pháp, xây dựng lò phản ứng, tiếp đến có thể là Ba Lan, Hungary, Bulgaria, tương tự với kỹ nghệ quốc phòng.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Một điều đáng lo ngại là quan hệ của cặp Pháp-Đức bị lung lay trước thử thách từ cuộc chiến tranh ở Ukraine. Theo phân tích của Le Monde, bên cạnh sự tranh giành vị trí lãnh đạo về quốc phòng giữa Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức, còn có sự khác biệt sâu sắc về chiến lược.
Chữ một Emmanuel Macron táo bạo và Olaf Scholz thận trọng, khoảng cách ngày càng xa hơn, cả hai không ngần ngại công khai chỉ trích nhau. Tại Praha, ông Macron cổ vũ các đồng minh xứng đáng với tầm vóc lịch sử, cho rằng châu Âu bước vào thời điểm không thể hàn nhát. Làm thế nào Pháp và Đức lại xung khắc như vậy, trong khi từng cùng đóng vai trung gian hòa giải về Donbass? Theo chuyên gia Claudia Major, ông Scholz luôn muốn dựa vào Hoa Kỳ, còn Macron chủ trương tự chủ chiến lược. Tháng Chín năm ngoái, Olaf Scholz chờ đến khi Joe Biden cung cấp xe tăng Abraham mới chịu gửi những chiếc Leopard 2 cho Ukraine. Ba tháng trước đó, ông Macron rất bất bình khi ông Scholz loan báo sáng kiến lá chắn chống tên lửa châu Âu tập hợp 17 nước, mua thiết bị của Mỹ và Israel thay vì hợp lực xây dựng quốc phòng châu Âu.
Ông Thomas Gomar, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp nhận định trước chiến tranh có một thỏa thuận ngầm là Berlin lãnh đạo về kinh tế, còn Paris về các vấn đề quốc tế và an ninh. Khi lấn sang quốc phòng, ông Scholz đã phá vỡ sự thăng bằng này mà không hề tham khảo Pháp.
Trong khi đó, từ sau Brexit, Pháp là quốc gia duy nhất trong Liên hiệp châu Âu có vị trí ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an và sở hữu vũ khí nguyên tử, một nhà ngoại giao nhận định. Đức nhìn nhận là sợ leo thang, trong khi Pháp muốn chứng tỏ là không sợ hãi. Chuyên gia Major nói thêm, cử tri đảng xã hội, dân chủ xã hội của ông Scholz luôn chủ hòa và lâu nay vẫn thân Nga. Ông không thể để mất 20 hay 30% cử tri vào lúc 6 tháng nữa đến bầu cử ở ba bang Đông Đức cũ, trong khi đó Macron sau hai nhiệm kỳ không thể ra ứng cử tổng thống năm 2027 nên rộng tay hơn. Theo một nhà ngoại giao, mỗi người đều có thể viện dẫn lịch sử bi kịch của nước mình để biện minh. Olaf Scholz muốn tránh trường hợp đã dẫn đến đệ nhất thế chiến. Ông Macron nhấn mạnh kỷ niệm đau buồn của thỏa thuận Munich năm 1938 với Đức Quốc xã, khởi đầu cho việc phân rã tiệp khắc.
Le Monde cũng nhận thấy Đan Mạch trở thành một trong những nhà tài trợ châu Âu lớn nhất cho Ukraine. Kể từ đầu cuộc xâm lăng, Vương quốc Bắc Âu đã chi viện 4,5 tỷ euro vũ khí cho Kiev.
Chỉ có một lần ranh đỏ là việc cử quân sang Ukraine, còn lại Đan Mạch không hề hà tiện, như việc nhường lại toàn bộ 19 khẩu đại bác Kaza vừa nhận được từ Pháp, coi như đã cho Kiev chọn năng lực pháo binh. Những chiến đấu cơ F-16 đầu tiên cũng sẽ đến Ukraine trước mùa hè này. Đất nước chỉ có gần 6 triệu dân, hiện đứng thứ tư về tài trợ cho Ukraine. Nữ thủ tướng Frederiksen trong chuyến thăm Ukraine lần thứ tư đã ký thỏa thuận song phương có giá trị 10 năm với Tổng thống Zelensky. Bộ trưởng Quốc phòng nước này giải thích, một mặt Đan Mạch là một nước nhỏ ở cách Ukraine không xa, mặt khác cần phải tương trợ cho Kiev đang chiến đấu cho tự do. Quan điểm chính thức là sẵn sàng cho Ukraine tất cả, được Quốc hội Đan Mạch nhất trí ủng hộ, và cuộc thăm dò mới đây cho thấy 45% người dân muốn viện trợ nhiều hơn. Theo một nhà phân tích, người ta lo ngại nếu Ukraine sụp đổ sẽ gây tác động domino.
Nhìn sang bên kia Đại Tây Dương, Lezeko đánh giá ông Joe Biden đã ghi điểm với bài diễn văn quan trọng đầu tiên trong chiến dịch tranh cử. Thay vì những vấp váp như chờ đợi, người ta nhận ra sự năng động, tính nhân văn và sự tự tin, nơi ông, khác với người tiền nhiệm chỉ yêu nước Mỹ khi mình thắng.
Một bài diễn văn không làm nên một cuộc bầu cử, nhất là hãy còn 8 tháng nữa, nhưng Joe Biden đã bất ngờ chứng tỏ là thành lũy của nền dân chủ Mỹ trước thách thức trầm trọng nhất kể từ sau cuộc nội chiến. Nếu không phải là từ khi lập quốc năm 1776, nước Mỹ luôn là nguồn cảm hứng cho những dân tộc bị đàn áp trên thế giới. Trên quảng trường Thiên An Môn hay Hồng Kông giữa những năm 2010, bức tượng nữ thần tự do vẫn được người biểu tình tự hào giơ cao. Mỹ quốc là niềm hy vọng, là hình mẫu cho tương lai. Ngày nay, dưới ảnh hưởng phong trào MAGA, một phần nước Mỹ lại đi ngưỡng mộ các mô hình độc tài trên thế giới. Donald Trump không giấu giếm cảm tình với những nhân vật lãnh đạo bằng bàn tay sắt, từ Tập Cận Bình đến Kim Jong-un, tất nhiên không thể bỏ qua Vladimir Putin. Tuy kết quả kinh tế của ông Biden là tốt đẹp, nhưng sức mạnh của Donald Trump nằm ở chỗ cử tri của ông không nhận ra tính bất thường, cũng như đại đa số người Mỹ không nhìn thấy mối đe dọa đối với nền dân chủ Mỹ. Châu Âu phải tự lo quốc phòng, các nước dân chủ châu Á bị Trung Quốc đe dọa cũng vậy, rồi mọi sự sẽ tốt đẹp chăng? Thực tế, theo tác giả, u ám hơn nhiều, chiến thắng của Trump có thể dẫn đến sự sụp đổ của Kiev và Estonia bị xâm lăng, còn với Đài Loan, những kẻ thù dân chủ trên thế giới sẽ được khuyến khích. Điều tệ hại nhất có thể xảy ra nhưng không phải là không tránh được. Từ 7 tới 15% cử tri Cộng hòa đã bỏ phiếu cho bà Nikki Haley. Nước Mỹ phải chọn lựa giữa một ông già nóng nảy hay gây rắc rối với một ông cụ chừng mực và có trách nhiệm. Theo tờ báo, điều chắc chắn là ngày 5 tháng 11, cử tri Mỹ sẽ quyết định tương lai của dân chủ thế giới.
Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My, sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, hợp tác hàng hải Úc-Việt ở Biển Đông không phô trương như với Philippines, Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales, Canberra, Úc.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam và Úc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào ngày 7 tháng 3 năm 2024, đưa Úc trở thành một trong 7 đối tác quan trọng nhất của Việt Nam. Quốc phòng và an ninh nằm trong số những lĩnh vực được tăng cường hợp tác trong khuôn khổ thỏa thuận mới. Đối với Úc, Việt Nam trở thành cửa ngõ để dấn sâu vào khu vực Đông Nam Á lục địa trong bối cảnh Canberra xoay trục sang ASEAN, còn Việt Nam có thể đặt niềm tin trông cậy vào việc Úc ủng hộ thượng tôn luật pháp quốc tế ở khu vực và giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, theo như phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, hợp tác an ninh quốc phòng song phương sẽ không phô trương như hợp tác giữa Úc và Philippines, đặc biệt là tại Biển Đông. Đây là một trong những nhận định trong buổi phỏng vấn với RFI tiếng Việt của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân Đại học New South Wales tại Canberra, Úc. Thưa nhà nghiên cứu Thế Phương, Việt Nam và Úc tổ chức cuộc họp cấp thứ trưởng về hợp tác an ninh lần thứ 3 vào tháng 2 năm ngoái. Mối quan hệ song phương về lĩnh vực này được hình thành và phát triển như thế nào?
Đặt trong cái bối cảnh 50 năm quan hệ song phương thì cái mối quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng giữa Việt Nam và Úc chỉ là một cái mảng hợp tác rất là mới thôi và nó nổi bật. Chắc đâu từ tầm khoảng 2019-2020 trở lại đây, khi đó Việt Nam bắt đầu chú trọng cái việc tăng cường mối quan hệ với các nước trong khu vực, đặc biệt là các trung cường. Cho tới trước khi mà hai nước nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện á, thì hợp tác an ninh quốc phòng giữa Việt Nam với Úc nổi bật nhất vẫn là ở khoảng Úc hỗ trợ Việt Nam trong cái vấn đề có liên quan tới gìn giữ hòa bình. Khi mà Úc hỗ trợ về tài chính, huấn luyện, đặc biệt là dạy tiếng Anh cho các quân nhân Việt Nam, cũng như là việc Úc đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cái việc di chuyển quân nhân Việt Nam từ Việt Nam tới những khu vực mà Việt Nam làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Trước đó thì hợp tác quốc phòng giữa hai bên có một số cái điểm nhưng mà nó không nổi trội, nó không có nổi bật. Ví dụ như là Úc cũng bán lại cho Việt Nam một số vật tư kỹ thuật để cho Việt Nam có thể kéo dài tuổi thọ của một số loại vũ khí thuộc hệ Mỹ và châu Âu trong biên chế của quân đội Việt Nam, vì từ sau chiến tranh Việt Nam năm 75 thì Việt Nam kế thừa rất nhiều cái vũ khí của Mỹ, và trong khoảng thời gian 30 năm sử dụng thì những vũ khí đó họ cũ và cần phải thay thế. Thì Úc với tư cách là một nước mà cũng có kinh nghiệm sử dụng vũ khí Mỹ thì họ cũng hỗ trợ một phần trong việc Việt Nam duy trì và bảo dưỡng một số loại vũ khí tài. Cái thứ hai là một số cái hợp tác nhỏ trong an ninh hàng hải, những cái trao đổi thăm viếng lẫn nhau thì hợp tác an quốc phòng Việt Úc chỉ dừng lại mức đó thôi. Và so với các quốc gia khác, ví dụ như Ấn Độ chẳng hạn, thì rõ ràng là cái mảng hợp tác an quốc phòng giữa Việt Nam Úc nó còn nhiều tiềm năng hợp tác trong tương lai, đặc biệt là sau khi hai nước nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
Sau khi nâng cấp quan hệ thì trong tương lai hai nước có khả năng khai thác quan hệ hợp tác này như thế nào về mặt an ninh quốc phòng?
An ninh quốc phòng là một trong những cái mặt hợp tác tiềm năng giữa Việt Nam và Úc trong tương lai, và nó đặt trên một cái nền tảng là niềm tin về mặt chính trị giữa hai nước đã được thiết lập. Thì nếu mà coi cái tuyên bố chung đó, thì tăng cường niềm tin chính trị rất là quan trọng. Vì trong hợp tác an ninh quốc phòng, đặc biệt là giữa Việt Nam và các quốc gia khác, thì cái niềm tin chính trị đóng vai trò là nút thắt rất là lớn. Nếu có niềm tin chính trị á, và hai bên sẵn sàng cởi mở với nhau á, thì sẽ mở khóa những cái mảng an ninh quốc phòng có chiều sâu và đó thực chất hơn. Ví dụ như trong tương lai á, cả hai bên có thể hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Một trong những cái lĩnh vực mà quân đội Việt Nam hiện nay họ đang chú trọng rất là nhiều và đầu tư rất là nhiều. Nếu có niềm tin thì cả hai bên mới có khả năng chia sẻ với nhau. Thứ nhất là công nghệ, thứ hai là đầu tư, thứ ba là những cái chia sẻ khác có liên quan tới vũ khí hay là những cái thông tin tình báo chẳng hạn như vậy. Thứ hai là mở rộng hơn nữa cái điểm hợp tác trong an ninh hàng hải. Có thể như là có liên quan tới huấn luyện, chia sẻ thông tin tình báo, thăm viếng lẫn nhau, cái tần suất và cái số lượng về cái mảng hợp tác này giữa Việt Nam và Úc nó sẽ tăng lên. Và thứ ba nữa là Việt Nam và Úc sẽ tăng cường trao đổi quân nhân với nhau. Và đây là Việt Nam sẽ cử quân nhân qua Úc học, đặc biệt là học trong các học viện quốc phòng cũng như là các trường đại học lớn mà có những cái chương trình về an ninh quốc gia cũng như là chương trình quốc phòng có tiếng. Thì điều này trước đây đã có, nhưng sau cái tăng cường cái mối quan hệ chiến lược toàn diện á, thì Việt Úc sẽ đẩy mạnh cái mảng này lên hơn nữa, không chỉ là quân nhân mà còn là dân sự nữa. Vì bắt đầu từ khoảng 2-3 năm nay thì Việt Nam cử cán bộ cấp trung của Úc học rất là nhiều, thay vì là qua Singapore hoặc là Trung Quốc. Thì đó cũng là một cái điểm mà nó chứng tỏ rằng là nếu như có niềm tin về chính trị thì thông qua niềm tin đó, thì biên giới những cái mặt hợp tác sẽ được mở rộng ra và được đào sâu hơn rất nhiều so với trước đây khi mà cái niềm tin chiến lược chưa đủ cái mức độ.
Lần đầu tiên Úc tổ chức tuần tra chung trên biển và trên không với Philippines ở Biển Đông vào tháng 11 năm ngoái, thì liệu Úc có thể tiến hành tương tự với Việt Nam hay không?
hiện tại khả năng Úc tiến hành các hoạt động tuần tra chung với Việt Nam với cái quy mô và tính chất tương tự Philippines đó, là không có đâu. Bởi vì chính sách hiện nay của Việt Nam vẫn là khá dè dặt trong việc tham gia các hoạt động mang tính tuần tra hoặc là tập trận chung với một lực lượng quân sự của một nước khác. Ngay cả Việt Nam song phương với các nước ASEAN còn chưa có. Thì cái việc mà Việt Nam tiến hành những cái hoạt động tương tự như vậy á, thì sẽ rất là khó, ít nhất là về mặt ngắn hạn. Hợp tác về an ninh hàng hải và hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Úc nói riêng và với các quốc gia phương Tây nói chung, ngay cả Hàn Quốc và Nhật Bản cũng vậy, nó sẽ không mang tính phô trương theo kiểu là Philippines hiện tại. Nó sẽ chỉ mang tính đằng sau thôi, mềm thôi, ví dụ như là huấn luyện, trao đổi thông tin, ví dụ như là Úc sẽ hỗ trợ xây dựng cơ sở tầng chẳng hạn, hoặc là Việt Nam sẽ tham gia cùng với Úc bên trong một cái cơ chế mang tính đa phương, chứ không có một cái quy mô và cái mức độ như những gì mà Úc với Philippines đang làm hiện tại.
Úc tuyên bố là tương lai của Úc là nằm ở trong khu vực, ổn định hàng hải trong khu vực cũng sẽ liên quan đến nước này, thì vậy Canberra có thể đóng vai trò như thế nào?
Các việc tăng cường quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam Úc á, tới từ nhu cầu nội sinh của cả hai bên, đặc biệt là với Úc thì họ xem Đông Nam Á là một cái vực trọng tâm về mặt phát triển kinh tế, cũng như cả về mặt an ninh quốc phòng, bởi vì cái hướng đe dọa mà Úc hiện nay lo ngại nhất vẫn là hướng từ phía Trung Quốc. Khu vực truyền thống của từ trước đến nay là các đảo ở Nam Thái Bình Dương, mà hiện tại họ bắt đầu dịch cái trọng tâm chiến lược của họ từ các đảo Thái Bình Dương sang khu vực Đông Nam Á. Và Úc cũng mong muốn có một cái ảnh hưởng nhất định nào đó ở khu vực Đông Nam Á lục địa. Vì từ trước đến nay thì Úc họ quan tâm nhiều hơn tới Đông Nam Á hải đảo, bao gồm Philippines, Malaysia, Singapore, Indo, thì bây giờ họ mong muốn tăng cường cái mối quan hệ và hiện diện của Úc ở cả khu vực Đông Á lục địa nữa. Trong đó Việt Nam được coi là một cái cửa ngõ, một cái bản lề để Úc có thể sáp nhập sâu hơn vào Đông Á lục địa. Và từ cái việc xem Đông Nam Á như là một trọng tâm chiến lược thứ hai á, thì Úc mong muốn là có một cái khả năng bao quát mang tính phòng thủ với những gì mà Trung Quốc đang làm, đặc biệt là ở khu vực Biển Đông. Cái chuyển động gần đây từ AUKUS, từ cái việc Úc bắt đầu coi Trung Quốc như là một mối đe dọa lớn, từ việc tăng cường mối quan hệ với các trung cường, ví dụ như Ấn, ví dụ như là Nhật Bản, Hàn Quốc, nó cho thấy cái tư duy của Úc hiện nay ngày càng tương đồng với cái Mỹ và với các quốc gia đồng minh của Mỹ, xem Trung Quốc là một mối đe dọa lớn. Và ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cái cách thức mà Úc sẽ đối phó với quá trình trỗi dậy của Trung Quốc, khi mà cái ảnh hưởng của Trung Quốc á, nó lan ngày càng gần Úc hơn, đe dọa an ninh quốc gia cũng hơn bao giờ hết, từ Đông Nam Á cho tới cả vấn đề nội bộ Úc, cho tới cả ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực các đảo quốc thành dương. Đó, vai trò của ASEAN rất quan trọng.
Song song đó, chúng ta cũng thấy là Canberra đang tìm cách cải thiện quan hệ ngoại giao và thương mại với Trung Quốc, đối tác lớn của Úc. Thì liệu đây có phải là một điểm hạn chế trong phạm vi hoạt động hợp tác của Úc với các nước ASEAN có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông với Trung Quốc hay không?
Cái việc mà Úc cố gắng tìm cách cải thiện quan hệ với lại Trung Quốc á, nó sẽ không làm ảnh hưởng tới cái mối quan hệ này giữa với ASEAN đâu. Dù gì thì Trung Quốc vẫn là một trong những quốc gia có sức nặng kinh tế lớn nhất ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, mà không một quốc gia nào ở khu vực có thể loại bỏ cái ảnh hưởng này của Trung Quốc được. Nhất là trong bối cảnh Úc cũng có một chính sách không hoàn toàn tách ra khỏi Trung Quốc. Cho nên là cái việc Úc tìm cách để cải thiện quan hệ với Trung Quốc chỉ là một phần trong cái tái định hình sách của tôi, và nó sẽ không ảnh hưởng gì nhiều tới cái mối quan hệ của với ASEAN, với Việt Nam cũng như là với các nước khác ngoài khu vực.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales tại Canberra, Úc.
Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề hợp tác hàng hải Úc Việt ở Biển Đông không phô trương như với Philippines. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn với đề tài vòng loại World Cup 2026 tuyển Việt Nam nan giải bài toán lực lượng trước trận tái đấu với Indonesia, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí thể thao
trở về sau thất bại ở cúp bóng đá châu Á ASEAN Cup Qatar 2023, đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Pháp Philippe Thuchet đang dồn lực chuẩn bị cho chiến dịch lớn với hai trận tái đấu Indonesia trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á trong tháng 3 này. hai đội bóng khu vực Đông Nam Á sẽ phải loại nhau để giành quyền đi tiếp vào vòng sơ loại thứ ba. Trong khi đối thủ Indonesia đã chốt danh sách cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu với một lực lượng hùng hậu, với 1/3 quân số được triệu tập về từ nước ngoài chủ yếu là ở các giải đấu châu Âu, thì huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam vẫn đang đau đầu loay hoay giải bài toán lực lượng, vốn đã mỏng giờ lại bị thiếu hụt nhiều trụ cột có kinh nghiệm. Để trả lời câu hỏi liệu đội quân của huấn luyện viên Pháp có tạo được diện mạo khác so với Asian Cup trong trận thi đấu với Indonesia sắp tới hay không, chúng ta gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui. Đội tuyển quốc gia Việt Nam đang chuẩn bị bước vào hai trận đấu quan trọng với Indonesia trong khuôn khổ vòng loại thứ hai cho World Cup 2026, quyết định vé đi tiếp vào vòng 3. Chiến dịch này cũng là một thách thức lớn cho huấn luyện viên đội tuyển Philippe Thuissier.
Đây là cái giai đoạn mang tính chất quyết định trong cái sự nghiệp huấn luyện của ông Philippe Thuissier đối với đội tuyển Việt Nam, là bởi vì với cái hợp đồng 3 năm từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 với lại VFF cho đến nay thì nó đã tròn 1 năm rồi. Với 12 trận đấu thì trong đó có 4 trận thắng nhưng mà đến 8 trận thua, và cái đội tuyển Việt Nam thì ghi được 11 bàn nhưng mà để lọt lưới đến 21 bàn. Thì nếu so sánh với lại các huấn luyện viên ngoại mà làm cho Việt Nam thì có lẽ đây là một cái tỷ lệ thấp nhất. Và cái điểm thứ hai, đây là cái giai đoạn mà ông phải chuẩn bị cho cả hai cái đội tuyển. Và sau khi mà họp với lại Liên đoàn bóng đá Việt Nam đó, đưa ra một cái chỉ tiêu, tức là trong cái giai đoạn này đó thì đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung 30 cầu thủ, đồng thời cái đội tuyển U23 đó cũng tập trung 30 cầu thủ để chuẩn bị cho những cái trận đấu tiếp theo, đặc biệt là hai cái trận đấu sẽ gặp Indonesia của đội tuyển Việt Nam vào ngày 21 tại Jakarta và ngày 26 tại Mỹ Đình tháng 3 tới đây đó. Và cái tháng 4 tới thì là đội U23 sẽ bước vào cái vòng chung kết của U23 của châu Á. Ở trong đó đó thì sẽ thế nào để có thể lọt vào sâu để có thể mà giành cái suất Olympic, nhưng mà tất nhiên là cái trận đó khó. Và hiện tại thì có lẽ là ông Philippe Thuissier đó tập trung lực lượng chính là cho đội tuyển quốc gia cho hai cái trận đấu vào cái tháng 3 này đối với lại Indonesia là quan trọng nhất.
Vâng, đúng là rất quan trọng, nhưng sự chuẩn bị về lực lượng của ông Thuissier đang gặp rất nhiều khó khăn, trong khi muốn thắng Indonesia, Việt Nam bắt buộc phải có nhiều thay đổi so với ở Asian Cup, chưa kể ông đang bị nhiều áp lực từ dư luận bóng đá.
Chúng ta điểm qua cái tình hình của đội tuyển quốc gia thì hiện tại nó là rất khó khăn cho ông Philippe Thuissier. Thì thực ra bây giờ nếu chúng ta căn cứ cái đội tuyển mà ông đã sàng lọc này kia để chuẩn bị cho cái Asian Cup vừa rồi đó, với 26 cầu thủ, thì hiện tại có lẽ cái lực lượng mà các cầu thủ trẻ đó cũng phải trả về để cho cái đội U23 giữ lại những cựu binh hoặc là những cầu thủ trụ cột mà không thể thay thế ở trong cái đội tuyển. Thứ nhất là khá nhiều cầu thủ trụ cột nếu có thể gọi lại đó thì nó đang bị chấn thương là thứ nhất. Thứ hai nữa là phong độ cũng không ổn định. Và cái thứ ba là để thích ứng với cái lối chơi ông Philippe Thuissier rất là mong muốn, phối hợp tốt, cầm bóng, tổ chức tấn công với lối chơi toàn đội. Như vậy thì cũng là cần nhiều cầu thủ kinh nghiệm. Ví dụ như là thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn còn đang chấn thương. Rồi ở hàng hậu vệ thì Quế Ngọc Hải hay là Đoàn Văn Hậu, những cầu thủ mà gọi là trụ cột đó thì cũng chắc là không thể có mặt trong đội tuyển quốc gia được. Hay là những cầu thủ mà người ta nói là phong độ đó không tốt, Chiến hay là Triệu Việt Hưng, rồi ở hàng trên đó thì Tiến Linh ở Bình Dương hay là Công Phượng, ông cũng đã cất công sang Nhật để tìm hiểu, nhưng mà nói chung là Công Phượng ở bên Yokohama thì cũng không được ra quân. Nhiều người nhắc tên cầu thủ mà đã quả bóng vàng nhưng mà ông Philippe Thuissier là cho là không có phù hợp với lối chơi, đó là Nguyễn Hoàng Đức. Cái quyết định của ông ta là đặt cái vấn đề phong độ lên cao, thì rõ ràng là với những cầu thủ này thì ông cũng cảm thấy là chưa có hài lòng, do đó cho nên là sẽ khó khăn. Dư luận thì là dư luận, ông vẫn có những cái tính cương quyết của một cái người mà có kinh nghiệm, là ông vẫn kiên trì với cái sự chọn lựa của mình và cái cách xây dựng cái lối chơi của mình, cho nên là ông vẫn chọn là những cầu thủ nào phải có phong độ tốt, phải phù hợp thích ứng với lại lối chơi của đội tuyển quốc gia, chứ không phải là chỉ bị áp lực của dư luận rồi lập danh sách thì cái đó không phải.
trong khi Indonesia đang có lợi thế về mặt tâm lý sau khi thắng Việt Nam ở Cúp Châu Á và họ đã chuẩn bị một lực lượng hùng hậu về chuyên môn cũng như thể lực để tái đấu với Việt Nam với quyết tâm chiến thắng.
Dù là chúng ta đang đứng nhì bảng với 3 điểm và Indonesia thì chỉ có 1 điểm sau một cái trận hòa. Với 28 cầu thủ mà họ vừa công bố danh sách thì trong đó có 3 thủ môn, 12 hậu vệ, 8 tiền vệ và 5 tiền đạo. Thì có mới đến 14 cầu thủ là ở cái lứa tuổi U23, có một cái lực lượng trẻ 50%. Nhưng cái điều quan trọng là trong số này đó có 13 cầu thủ đang chơi ở nước ngoài. 5 cầu thủ đang chơi ở tại Hà Lan, 2 cầu thủ đang chơi ở Mỹ, 2 cầu thủ đang chơi ở Anh, 1 ở Ý, 1 Hàn Quốc, 1 ở Thái Lan và 1 Mã Lai. Nhưng mà cái điều tôi muốn nói là các cầu thủ mà nhập tịch đó, là có đến 8 cầu thủ là có cái nơi sinh là ở Hà Lan, là những cầu thủ mà được đào tạo và thành danh ở tại nước ngoài. Trong đó đặc biệt kỳ này họ có 4 cầu thủ mà đưa vào mới so với lại cái danh sách mà họ đã đưa trước đây tại Asian Cup rồi. Đặc biệt có cái cầu thủ là Thơm Thai đó, đang giữ cái vị trí là đội trưởng của đội Thiên Viên, là cái đội mà Đoàn Văn Hậu chơi. Đây là cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng có giá trị rất là cao, hiện tại là khoảng 3 triệu đô. Sẽ phơi cùng với một cầu thủ khác cũng cùng đội ở cái vị trí chơi phòng ngự, tức là Nantan Joy Aon. Đây là cầu thủ cũng còn trẻ, mới có 22 tuổi thôi. Bên cạnh đó đó thì là họ có 2 cầu thủ nữa là cũng mới, đó là cầu thủ chơi ở cái vị trí tiền vệ tấn công cũng được, nhưng cũng chơi cho câu lạc bộ là Fortune. Đó là Ragnar Oramanguyen. Ragnar Oramanguyen là sinh năm 1998, 25 tuổi thôi. Rồi Jay Idris là cầu thủ mà đang cũng là cầu thủ có cái quốc tịch của Hà Lan nhưng mà đang chơi cho Serie B ở câu lạc bộ Genesia, cái giải hạng nhì của Ý. Cái này cầu thủ cao đến 1m91, được đào tạo ở PSV Eindhoven, có gốc gác là Indonesia, nhập tịch vào tháng 12 vừa rồi năm 2023. Thì đó là 4 cái tên tuổi mà chúng ta nói là cầu thủ mới mà bổ sung cho Indonesia. Thì phải nói là cái lực lượng bổ sung này bên cạnh họ đã từng có những cầu thủ như là Ivan Zender của câu lạc bộ Utrecht cũng của Hà Lan, rồi Rafael Struik cũng là câu lạc bộ ADO Den Haag, cầu thủ cánh trái cao 1m85 cũng là cầu thủ gốc Hà Lan. Thì phải nói là bên cạnh lôi về rất là nhiều các cầu thủ mà có gốc gác của Indonesia bổ sung vào từ những cái đội lớn của châu Âu, và với thể hình thể lực như vậy và đặc biệt tức là tự nhiên chúng ta nói họ có đến 50%, tức là 14 cầu thủ dưới cái lứa tuổi U23 trẻ như vậy, thì kể cả thể hình thể lực và được đào tạo bài bản như vậy thì Indonesia cho chúng ta thấy là họ đầy quyết tâm gặp Việt Nam trong 2 trận này để có thể giành cái suất với Việt Nam để mà tranh cái suất đó để bước vào cái vòng loại 3. Thì đó là một cái sự rất là khó khăn cho đội tuyển Việt Nam ở 2 cái trận mà gặp họ.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Đức chính trị Vatican kêu gọi Ukraine giương cờ trắng đầu hàng Nga. Tây Ban Nha và Liên Âu tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố Madrid cách đây 20 năm. Mỹ và Đức sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Haiti. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, sửa đổi luật tổ chức hội đồng nhà nước, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình thâu tóm quyền lực cho đảng hay cho cá nhân. Mục theo dòng thời sự, chiến dịch truyền thông khổng lồ của Điện Kremlin với các bộ phim ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí kinh tế với chủ đề Chiến tranh Ukraine và Trung Quốc thủ lợi. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia Emmanuel Véron, Viện Inanco ở Paris. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.